Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay thật là vô cùng hân hạnh, chúng tôi về đến chùa Hoằng Pháp được thượng tọa viện chủ có thỉnh cầu. Chúng tôi khả hứa dạy thời giảng này có ra là do nhờ công đức của viện chủ trụ trì đây. Quý vị xin thưởng cho anh tràng pháo tay. Để đáp lại cái tấm lòng thảnh tình cao quý của toàn thể đại chúng, tôi xin thay lời cho tôn đức tăng ni hiện có mặt nơi đây sẽ ban bố cho quý vị một thời pháp là con đường hướng về tịnh độ. Nơi đây đã thường tổ chức nhiều khóa tu học về pháp môn tịnh độ, thì chúng tôi trợ duyên thêm, khuyến khích thêm, sách tấn thêm, nhắc nhở thêm, chứ không có gì khác lạ. Bởi vì mê thì thiên chấp, hạnh này hạnh nọ, muôn hạnh đều chỉ ở nơi tâm. Chúng sinh đa bệnh hôn trầm, Phật dùng nhiều pháp phương chăm trị người. Bởi chúng sinh đa bệnh thì Phật pháp đa phương, tuy nhiều phương nhưng phương nào cũng đều đưa con người đến chỗ giải thoát cứu cánh niết bàn, vô sinh bất diệt. Vậy thì thời giảng của chúng tôi hôm nay không khác lạ gì quý chư tôn đức tăng ni từ xưa nay giảng giải, nhưng chúng tôi nhắc lại, gợi lại, khuyến khích và sách tấn mỗi người chúng ta cố gắng thêm hơn để đi đến nơi đến chốn, hầu thành đạt được đạo quả niết bàn, vô sinh bất diệt. Đức bổn sư chúng ta là Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đản sinh tại xứ Ấn Độ. Ngài trước kia là hạnh Bồ Tát của nhiều kiếp đời lắm lắm, cho nên Ngài đắc được ngũ nhãn lục thông, biết được quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngài có tam thân tứ trí, Ngài đã là một bậc toàn giác, toàn năng, toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, toàn đức và toàn nhân. Ngài đã đạt đến mục đích giải thoát, cứu cánh niết bàn, vô thượng đại niết bàn. Nhưng vì lòng từ bi thương chúng sinh mà Ngài phải thể hiện ra cõi đời, với mục đích là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Ngài mới dùng cái trí tuệ của Ngài mà quán xét coi ở trong cõi ta bà này, nơi nào mà Ngài phải cần hóa sinh. Thì Ngài tại xứ Độ có Ma Gia Hoàng Hậu và Tịnh Phản Dương là người đức độ cao siêu, là nơi chỗ mà Ngài cần phải đản sinh ở đó để tùy cơ hóa độ khắp chúng sinh bốn biển năm châu. Thì Ngài đản sinh tại xứ Ấn Độ, đường lối giáo lý của Ngài là đường lối chân chính, đường lối giải thoát, đường lối cứu kính, từ bi từ giả năng phổ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi giả năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Vì lòng từ bi thương xót đó mà Ngài trong vào xứ Ấn Độ, trong thời kỳ Ấn Độ khổ sở lắm, bất công lắm, giai cấp lắm. Nhưng mà tại sao Ngài vào trong xứ đó? Là bởi vì Ngài có câu, trong kinh có câu nói rằng: ngã bất nhập địa ngục tỳ nhập địa ngục, ngã bất đổ sinh tỳ đổ sinh. Địa ngục mà ta không vào thì ai vào? Độ sinh ta không hy sinh để cứu độ, ai là cứu độ? Cho nên Ngài phải dấn thân, mặc dầu sanh vào trong cung vua, là hoàng tử, sống cuộc đời vương giả, vợ đẹp con yêu, rượu ấm tình nồng, nhưng mà Ngài không mà. Cái gương hạnh đó là quý nhất trên đời. Trên đời từ xưa nay chưa có một đấng giáo chủ nào mà như Đức Bổn Sư chúng ta. Cuộc đời sống sung sướng tuyệt đỉnh, nhưng Ngài xóa bỏ hết danh tài lợi sắc tiền tình dẹp qua một bên, vì chúng sinh, vì lòng từ bi, vì cứu độ, vì bổn phận lợi tha xá kỵ. Cho nên Ngài xuất gia đi tu tầm đạo. Sau khi tu hành đắc thành chánh quả, Ngài chẳng những không nhập vào đại niết bàn để hưởng thụ cái sự thanh tịnh an nhàn khoái lạc của cõi du di tuyệt đỉnh, mà Ngài còn phải dấn thân đi hoằng pháp độ sanh. Đó là tôi nói tắt ngán thoáng qua vậy thôi. 49 năm tôi có duyên đi Ấn Độ được nhiều lần, lần nào tôi cũng rơi nước mắt. Mình đi bằng phản lực cơ, xe lửa, xe bus, xe đủ thứ loại mà mình thấy còn vất vả, còn cực khổ vô cùng. Còn Đức Bổn Sư chúng ta là một vị hoàng tử con vua, mà Ngài dày sành đạp sỏi, trải qua từ chỗ này đến chỗ khác, đầu trần chân không, đổi trời đạp đất, sương màn cỏ chiếu. Cái gương hạnh của Ngài là tuyệt đỉnh, để đi khắp nơi hoằng hóa độ sanh. Chẳng những vậy mà những lời kim ngôn ngọc ngữ của Ngài đã để lại. Ngài thuyết pháp 49 năm, sau này A Nan cũng là một vị hạnh của Bồ Tát nhiều kiếp đời, cho nên cái đầu óc thông minh tuyệt đỉnh, những lời Đức Thế Tôn nói Ngài nhớ hết, Ngài trùng tuyên đọc lại. Cho nên trong các quyển kinh mà quý vị nghe được tựa đề là Như Thị Ngã Văn, nghĩa là ta nghe như vậy, là lời tường thuật của Đức A Nan để lại chúng ta. Mặc dầu Đức Bổn Sư đã viên tịch trên 25 thế kỷ rồi, nhưng lời vàng tiếng ngọc, kim ngôn ngọc ngữ, khuôn vàng thước ngọc của Ngài còn để lại trong tam tàng kinh điển. Thật chúng ta sanh trong thời kỳ cách xa vắng Phật mà hữu phước, hữu duyên, hữu hạnh vô cùng. Hình ảnh Đức Phật là tượng trưng cho đấng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, ban vui, cứu khổ, gương hạnh hiền từ, đức độ bao dung. Cho nên chúng ta nhìn thêm xem gương Đức Phật mà cảm hóa được lòng mình. Pháp của Phật là tam tàng kinh điển, bây giờ phổ biến cùng khắp, nhất là thời kỳ văn minh tân tiến này, đủ các phương tiện để cho chúng ta nghiên cứu, tìm học và biết lại lời của Đức Phật chỉ dạy. Và các bậc chư tăng khắp thế giới năm châu, nơi nào có loài người là có đạo Phật, có chư tăng ni, có những các bậc thiện hữu trí thức. Nhưng người hướng dẫn đường lối cho mình, đó là một đại thiện duyên căn lành lắm lắm. Và lại quý vị thấy thời kỳ nào cũng vậy, biết bao nhiêu những người vô duyên kém phước, tật nguyền bệnh hoạn, ốm đau mồ côi, bần cùng khốn khổ, đuôi điếc câm què, tàn tật lá lết. Mà chúng ta nghĩ lại thân mình thì thiệt là hữu phước hữu duyên lắm. Quý vị đây là căn tiên cốt Phật của nhiều kiếp đời rồi mới được như vậy. Mà được như vậy rồi mà không tiếp tục trên con đường tu tinh tấn để đạt được mục đích giải thoát cứu cánh thì uổng vô cùng vô tận. Cũng như ông nhà giàu có tiền của mà không biết đem ra sử dụng cho đúng chỗ, đi hút sách cờ bạc, trụy lạc phong lưu, trà đàn tửu điếm cho tiêu tán, rồi bệnh hoạn ốm đau, rồi tù tội chết chóc thì uổng lắm. Không có tiền làm ra tiền khó lắm bà con ơi. Nhưng khi có chút tiền rồi thì tạo ra tiền nó dễ lắm. Mình làm ăn đúng mức thì tiền sanh ra tiền. Cũng như thế, người thiếu phước đức, thiếu nhân duyên, thiếu căn lành thì tu khó lắm. Những người đuôi điếc câm què tàn tật, nói không phải mình chê nhé, nhưng đáng thương người đó lắm. Người nghèo khổ bần khốn đáng thương lắm, vì họ thiếu phước. Còn mình nay nghĩ lại, dòm lên rồi phải ngó xuống, mình có phước quá đi, có phước quá mà không tiếp tục để làm phước thêm, có căn sẵn rồi mà không tiếp tục tu thêm để bỏ luôn, thì uổng vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta ráng mà tu đi, nhanh lắm, mau lắm, lẹ lắm, chúng ta có thể tu kết quả mau lắm. Vì có duyên sẵn rồi, có vốn sẵn rồi, có phước đức căn lành sẵn rồi, thì chúng ta cố gắng thêm. Biết đâu chúng ta đây đã là tu nhiều kiếp đời rồi, mà kiếp này là kiếp chó, cho nên nguyện tu một kiếp chó rồi, nguyện ra khỏi chốn luân hồi tử sanh, Bồ đề Phật quả viên thành, độ mình độ chúng đồng sanh cõi thiền. Thì hôm nay tôi giảng thời pháp này là để khuyến khích quý vị được cố gắng thêm hơn. Xuất hiện ra đời thì Ngài chỉ tay lên trời và tay xuống đất mà nói rằng: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Người ta cũng biết tưởng là Đức Thích Ca Ngài tự xưng Ngài là độc tôn duy nhất, cao cả hơn hết. Không phải. Trên trời dưới đất này chỉ có cái chơn ngã là Phật tánh chân tâm, là bổn lai diện mục, là chân như diệu giác. Cái đó là cái ta chân thật, là Phật tánh của mỗi người, là độc tôn duy nhất. Không phải danh vọng quyền lợi vật chất tiền của sự nghiệp là duy nhất đâu. Vì là tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân quy tứ đại bổn lai vô, của thiệt năm nhà ta chẳng có, thân về bổn đại gốc lại không. Năm nhà là gì? Ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngũ uẩn dai không mà đủ nhất thiết khổ ách, không? Thành đã không có cái gì của ta, của tôi và của mình hết. Mà thân về bốn đại là thân này do đất nước lửa gió cấu tạo mà thành. Thì thở cái khi đã về cho gió, lửa trong quả tim ngừng đập tắt đã về cho quả, nước trong cơ thể đã về cho thủy, tóc tai răng móng xương thịt rục rà biến thành đất trả về cho thổ. Mình có gì hết, không có cái gì hết, chỉ có là có cái Phật tánh chân tâm, là chân như diệu giác, là kiến tánh minh tâm, là thành Phật đó. Chỉ còn cái đó thôi. Cái đó là cái vốn của mình đó, đó là duy nhất, đó là cái chân ngã. Còn thường tình thế gian gọi là bản ngã, đó là phàm ngã. Phàm ngã đó thì có câu nói thế này: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ. Nghĩa là từ xưa nay, vì chúng sinh phải chịu đọa lạc trong tam đồ lục đạo, sáu đường ba cõi ra vào, là vì bảo thủ cố chấp bản ngã cái ta độc tôn duy nhất. Cho nên tu phải diệt cái ngã là vậy đó. Nhân vô ngã, pháp vô ngã, không ta và không của ta. Đạo Phật phải thấu triệt những chuyện đó mới giải thoát được. Vậy thì đức bổn sư chúng ta ngày giáo hóa 49 năm, những thành bằng thượng trí, thượng đẳng, thượng căn, ngài độ được, độ nhiều vị đắc quả lắm. Ngài thuyết một thời pháp và nhiều người đắc quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, cả A-la-hán nữa. A-la-hán là quả vô sanh đó nghe, quý lắm đó, là Phật à. Tu mà đắc được qua A-la-hán là Phật, là Phật La-hán. Vì A-la-hán chứng được 10 pháp vô sanh thế này nè: một, không mê làm bổn ngã; hai, không nghi não; ba, không hâm mộ nghi lễ cúng kiến; bốn, không tham dục; năm, không tham sắc; sáu, không tham vô sắc; bảy, không sân giận; tám, không tự cao; chín, không sao động; mười, không vô minh si mê. Được như vậy mới là La-hán. La-hán là vô sanh, là không còn nghiệp lực của quả báo sanh tử luân hồi. Nếu ngài có tái sinh trở lại vì thương đời mẫn thế cứu tế cứu độ chúng sinh là nguyện lực tự trở lại chứ phải ai bắt buộc. Còn nếu từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm trở lợi đó, địa ngục ngạ quỷ súc sanh A Tu La đó, là còn cái bánh xe lăn xây của quả nghiệp của luân hồi. Lưng là bánh xe lăn xây chứ hồi là đáo lai trở lại mà. Rồi sanh lên rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết liền qua một đời. Cứ rồi theo nghiệp luân hồi trở lại cũng sanh thân cũng mãi tấn tuồng. Bánh xe cứ mãi xoay cuồng, sanh già đau chết theo nguồn chuyển lăn. Khổ khổ lắm lắm. Còn từ A-la-hán, Bích Chi, Độc Giác Phật hay Bồ-Tát, Thánh hay quả vị Như Lai là tam tôn này đó, là các bậc đã ra ngoài dòng sanh tử, dứt khỏi hẳn luân hồi. Nhưng các ngài cũng tái sinh trở lại, đó là vì nguyện lực, vì lòng từ bi thương đời mẫn thế muốn cứu tế cứu độ chúng sinh. Cho nên các ngài trở lại mà để giáo hóa chúng sinh. Mà các ngài trở lại giáo hóa chúng sinh thì phước đức công hạnh nhiều lắm, đạo hạnh nhiều lắm, vốn to giàu lắm. Cho nên ngài làm ăn cái gì cũng dễ, ngài khuyên ai cũng dễ, nói ai cũng nghe, vì đức hạnh lớn, đạo hạnh cao. Còn các chữ Bồ Tát, mà Bồ Tát còn phàm nữa nghe, tuy là thương chúng sinh lắm nhưng mà vất vả lắm, khổ sở lắm, bị khảo đảo dồn dập thử thách dữ lắm. Bởi vì Bồ Tát phàm còn luân hồi, còn nghiệp lực. Mặc dầu tuy là Phật có, nhưng mà có lúc nó cũng tái diễn chút ít ma ma. Thành ra vì vậy cho nên Bồ Tát phàm còn khổ lắm. Còn Bồ Tát Thánh hay là Bích Chi Độc Giác hay là A-la-hán thì đỡ là độ sanh về lắm. Nói cho biết vậy thôi, chứ rồi chúng ta ai cố gắng đi thì trước sau cũng tới. Thì bây giờ nói về cuộc đời Đức Phật. Ngài giáo hóa 49 năm hoằng hóa độ sanh, những thượng trí, thượng đẳng, thượng căn, người có phước đức nhân duyên thì ngài độ được nhiều lắm. Nhưng mà trong xứ Ấn Độ rồi các quốc gia lân cận ngài, thời xưa chưa có đủ phương tiện di chuyển cùng khắp năm châu. Nhưng mà đường lối giáo lý của ngài bây giờ thì chư tổ đệ tử của ngài đi khắp nơi cùng chốn giáo hóa độ sanh. Nhưng sau khi 49 năm hoằng hóa, công hạnh ngài đã viên mãn rồi, ngài thị nhập niết bàn, gọi là vô thượng đại niết bàn. Niết bàn có bốn bậc: hữu dư niết bàn của A La Hán, vô dư niết bàn của bậc Bích Chi Độc Giác Phật, đại niết bàn của Bồ Tát Thánh, Bồ Tát Thánh là như Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng, Mục Liên, vân vân, thí dụ vậy đó. Và các bậc đó là Bồ Tát Thánh thì đã chứng được ngũ nhãn lục thông rồi. Còn vô thượng đại niết bàn là quả vị Như Lai. Thì bây giờ Ngài mới quán xét nhân duyên phải làm sao đây? Vì bi nguyện của Ngài độ tận chúng sinh, không phải độ những người thượng trí, người thượng căn, người có tâm tu, người có đạo hạnh, mà hãng nào Ngài cũng độ. Cho đến côn trùng thảo mộc Ngài cũng độ hết. Thảo mộc nó có cái thần mộc, nó có cái hồn của cây nha, nó cũng tu tiến hóa lên đó nghe. Thì Ngài bây giờ Ngài phải dùng phương tiện gì mà giáo hóa? Lúc đó Ngài mà kêu Xá Lợi Phật là bậc đại trí tuệ, đệ tử lớn của Ngài, Ngài mới chỉ cõi Tây Phương. Có Đức Phật A Di Đà, Ngài là giáo chủ, Ngài đang thị hiện và hoằng pháp độ sinh ở đó. Vậy thì tất cả chúng sinh muốn sanh về cõi Cực Lạc, cõi Tịnh Độ, cõi Tây Phương, nó nhiều danh từ nhưng cũng một chỗ, thì thực hành theo phương pháp mà Ngài đã chỉ dạy là phải tu thực hành theo đường lối của pháp môn Tịnh Độ, niệm Phật A Di Đà, thọ trì danh hiệu và cố gắng làm theo. Thì khi lâm chung, có Phật A Di Đà và chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền sẽ rước về Tây Phương. Sướng quá, khỏe quá, cảnh đâu nghe nói là đẹp vô cùng vô tận. Trên mặt đất vũ trụ này, năm châu bốn biển chưa cảnh nào bằng ở Cực Lạc của xứ A Di Đà, Tây Phương Tịnh Độ. Phải không? Phải không? Vậy chúng ta muốn về cảnh đó không? Muốn. Muốn phải làm sao? Y lời Phật dạy, gọi là chúng con y giáo phụng hành. Rồi là về, về được liền. Ai về cũng được hết. Đó là giáo lý huyền giáo. Kinh A Di Đà là huyền giáo, là phương tiện thiện xảo, là quyền biến tuyệt diệu, là cứu độ chúng sinh, là đưa đến cõi Tây Phương hiện tại. Vậy thì chúng ta cần phải đi theo con đường đó, là pháp môn Tịnh Độ. Vậy về phần lý là siêu xuất, là tuyệt đỉnh. Tịnh là thanh tịnh, độ là quốc độ, Tịnh Độ là quốc độ trong sạch thanh tịnh. Cho nên quý vị niệm Phật, đây là thực hành theo pháp môn Tịnh Độ. Niệm chi? Để định tâm. Hãy định là năng sinh huệ, mà có trí huệ thì phá tan cái vỏ vô minh, diệt tiêu phiền não chướng, dứt hết hoạt nghiệp, là Phật chẳng coi. Sự thật là tu thành Phật không có khó, mà tại vì chúng ta chưa làm đúng mức, chúng ta chưa thực hành đến rốt ráo. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy rõ ràng, tam vô lậu học, giới tu, định tu, giữ huệ tu. Chúng ta ai nếu thanh tịnh được thì định, mà định được thì có huệ, mà có huệ là có vốn liếng vào tột bực của tỷ tỷ phú lận, muốn mua sắm tạo dựng được trơn, có tiền thì làm dựng được, có trí huệ làm cái gì cũng được hết. Mà có trí huệ rồi đó nghe, nó thiệt cái Phật tử khỏi cần tu nữa. Bây giờ mình còn tu, ráng tu chịu cực khổ. Mà khi mình đã có trí huệ cứ bằng minh tâm kiến tánh đó, là khỏi cần tu. Cũng như mình đau và cần uống thuốc nè, mạnh uống không? Có người nó mô Phật Bạch Hòa Thượng, con đau con uống thuốc, giờ con mạnh con uống không? Tôi nói uống, uống đừng chết. mạnh đôi mắt mới uống. Mình còn chúng sinh phàm nhân tục tử tội lỗi giấy đầy phải tu chứ. Khi tu thành Phật đôi mắt mới tu nữa, phải không? Cho nên bây giờ trong thời kỳ này chúng ta còn uống nắng, còn sửa trao, còn nung đúc, còn rèn luyện, còn cưa bào, còn đục đẽo thì khổ lắm. Nhưng mà khi thành Phật rồi thì không cần tu nữa. Cho nên chúng ta phải ráng trong giai đoạn này nha. Giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ quan trọng. Mà khi chúng ta thành Phật rồi không cần tu nữa. Mà là Phật có tu gì? Ha? Tu là sửa. Mình còn sai mới sửa. Thành Phật rồi đâu còn sai nữa. Khi có trí huệ rồi nghe, quý vị muốn làm chuyện quấy nó không được. Làm chuyện ác không được. Làm chuyện tội không được. Nó không cho mình làm. Cũng như bây giờ quý vị biết tu hành nè, biểu quý vị ăn cắp quý vị có làm được không? Biểu ăn trộm ăn cướp có được làm được không? Biểu giết người lừa gạt lừa đảo có làm được không? Không, không bao giờ làm được. Tại vì chưa biết tu thì làm được cái gì cũng làm được hết. Miễn sao sống được lợi cho mình thôi, thiên hạ mà kệ. Nhưng bây giờ mình có trí huệ rồi. Trí huệ là gì? Là Phật tánh đó nghe. Cái trí huệ là Phật tánh. Thần thông là trí huệ đó. Thì bây giờ quý vị muốn có trí huệ phải làm sao? Phải tu. Phải giới, giữ giới. Ít nhất là 5 giới, 8 giới, 10 giới, rồi bát quan trai giới, rồi cụ túc giới, vân vân. Giới nhiều là định nhiều. Định nhiều là huệ nhiều. Mà huệ nhiều là phá tan tất cả những cái mê hoặc, diệt tiêu tất cả cái tham ô đắm nhiễm, dứt hẳn cái tham sân si phiền não nghiệp chướng. Thành Phật à, không ai có quyền cản mình nghe. Mình thành Phật không ai quyền cản mình hết. Mà ai cũng thành được vậy hết á. Vậy thì bây giờ Đức Phật Ngài mới chỉ coi Tây Phương. Từ đây qua đó có 10,000,000 dặm. Xa quá hả bà con ha? Nhưng mà không xa. Xa không do mình. Mình nói xa thì xa. Mình nói gần thì gần. Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà chỉ e về lòng người, ngãi núi e sông. Nếu chúng ta cương quyết nhất định đi thì sớm mau chậm muộn gì cũng đạt được. Chắc chắn như vậy. Thì 10 muôn là cái lý đạo là gì? Là thập hạnh Bồ Tát. Quý vị đã có làm hết rồi. Quý vị là Bồ Tát rồi. Người ta lầm tưởng Bồ Tát là một vị đó lo to con lớn tướng, dình dàng, mạnh khỏe, sức lực, thần thông vĩ đại, phun ra lửa, mửa ra khói, ói ra đồng mới là Bồ Tát hả? Mà vị Bồ Tát là hành hạnh Bồ Tát, làm cái công hạnh Bồ Tát. Hành vi, cử chỉ, lời nói, việc làm lúc nào cũng là lợi tha xá kỵ. Bồ giả là phổ giả, tác giả là tế giả. Cứu nhân cho cấp, cứu nhân, cứu nhân cho cấp là cứu người thoát khỏi tai nạn, độ người khỏi cái lâm nguy. Đó là hạnh Bồ Tát. Bồ Tát là lợi tha xá kỵ. Hỏi chứ quý vị có ăn chay không? Có. Có giữ giới không? Có. Có niệm Phật không? Có. Có bố thí không? Có. Có làm lành không? Có. Có nhẫn nhục không? Có. Vậy là Bồ Tát rồi. Thấy người ta bệnh hoạn đau ốm, quý vị có xin đem thuốc cho người ta uống không? Có cạo gió đánh gió giùm không? Có kiếm nồi xông hơi giùm ta không? Có. Đó là Bồ Tát rồi. Bồ Tát có 10 hạnh là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, gọi là 6 pháp lục ba la mật, cộng thêm 4 điều tứ vô lượng tâm: đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả. 6 x 4 là 10, phải không? Đó là 10 muôn đi đến cõi Tây Phương. Nhưng mà còn 8,000 dặm nữa là thực hành bát chánh đạo. Cho nên trong kinh A Di Đà có nói đó: hữu thức bảo trì bát công đức thủy, súng mãn kỳ trung, trì để thuần di kim sa bố địa. Đó là bát công đức thủy, đó là 8 nước công đức. Tức là bát chánh đạo chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tánh chánh tấn, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, là tới 14-8 ngàn giảm thôi. Đi cái rẹt tới cái rột hả? Mà quý vị đã thực hành được như vậy rồi thì còn sống ngoài đời bon chen danh lợi tiền tình vật chất gì nữa, đương nhiên phải vào trong cửa thiền môn, chốn thanh tịnh đạo tràng là giáo hội của Ngài. Giáo hội đạo tràng của Đức Phật là có tịnh độ, là Tây Phương, là Phật Quốc, là thiên đường đó. Nhưng mà nói dòng do đủ thứ thôi, chứ thật sự là giáo hội đạo tràng của Đức Phật là có tịnh độ. Ngài chỉ trong giáo hội của Ngài chứ đâu sai. Ngài nói rằng 7 hàng cái báo là thất chúng đệ tử của Ngài không à? Thiện nam, tín nữ, sa di, sa di ni, thức so với ni là tập sự tỳ kheo ni, và tỳ kheo, tỳ kheo ni là 7 chúng. Cho nên bước 7 bước có 7 đó hoa sen để nâng chân Ngài là cái lý đạo. Nếu mà nói ngoại đạo, người ta trời ơi, ông này mới tính quá, mong sen là một khắc hơi rồi Phật sao bước đi mà nói chuyện ông sùm nha, thiên thượng hải như ngã độc tôn, người ta bỏ nhà chạy trốn hết còn gì. Nói là phải lý đạo. Ở trong thế gian danh tài lợi sắc tiền tình, cuộc đời xã hội là như bùn nước. Trong xã hội này nó đủ hàng bậc hết, nhưng mà trong đó nhờ đó mà trổ đó đâu hoa sen. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùng mà chẳng hối thanh mùi bùng. Sen từ trong bùn đất chân gốc, nhưng nó vượt lên khỏi bùn đất, trổ nên đó hoa sen, tượng trưng cho những người 7 chúng của Ngài sống trong cõi đời mà vẫn được giữ giới, ăn chay, niệm Phật, làm lành, bố thí, cúng dường, tu nhân, tích đức, làm việc nghĩa nhân, vân vân, thì đó là đó hoa sen. Cho nên 7 chúng này đỡ nâng cái chân lý của Ngài, truyền bá giáo lý của Ngài để phổ cập trong nhân sinh quần chúng là 7 đó hoa sen. 7 hàng cái báo cũng vậy, 7 chim nói pháp cũng vậy, anh Võ Xá Lợi Ca Lăng Tần Già Cộng Mãn Chi Điểu đó là thất chúng. Ngài đem luận bàn lý đạo thuyết giảng rất hay, dầu người cư sĩ mà thiện hữu trí thức họ thuyết pháp cũng rất hay. Đừng có nghĩ người cư sĩ là tầm thường nha, nhiều người cư sĩ giỏi lắm mà, dịch viết kinh sách, phổ thông giáo lý, thuyết pháp giảng đạo rất là trôi chảy. Nhiều người cư sĩ tốt cũng đắc quả hiện tại, trước khi chết biết ngày giờ năm tháng, mùi thơm bát ngát, ánh sáng rực rỡ nhiều lắm. Vậy thì dầu trong hàng tứ chúng của Ngài, người cư sĩ đến người xuất gia, đều là 7 chúng này Ngài đêm giảng lý đạo nghe hay tuyệt diệu. Mặt đất phẳng bằng là bình đẳng, đạo Phật là đạo bình đẳng, không có giai cấp. Và Ngài còn nói muốn ăn có ăn. Hỏi chứ ở trong Tam Bảo đạo tràng có người nào chết đói không? Muốn ăn có ăn à? Người ta cúng ăn không hết nữa, còn phải đem bố thí làm phước làm nghĩa nữa. Muốn mặc có mặc, có người nào mà thiếu mặc không? Ngài nói trong giáo hội của Ngài, trong Tam Bảo đạo tràng của Ngài, chứ không có đâu xa chứ. Vậy thì quý Phật tử biết thời xưa Đức Phật Ngài nói pháp ở trong rừng, không có được máy móc như bây giờ đâu, mà Ngài nói tiếng rất nhỏ lắm, mà bao nhiêu chục ngàn người đều nghe lắm ra. Con da kêu cũng nghe, con dế gái cũng nghe, lá cây rớt cũng nghe. Quý vị thấy không? Thanh tịnh không? Phải tịnh độ không? Gọi trang nghiêm trong giáo hội đạo tràng của Ngài. Thì thời xưa có giáo hội đạo tràng, thì thời nay cũng khắp thế giới năm châu giáo hội đạo tràng, hàng triệu triệu ngôi Tam Bảo đạo tràng. Đó là chỗ quy về tịnh độ Tây Phương đó bà con ơi. Người xuất gia giải thoát, lìa bỏ cõi đời, thế gian là mặt trời mọc. Mặt trời vừa ló mọc thì ồn ào náo nhiệt, bon chen làm ăn đủ thứ, xe cộ tàu bè inh ỏi, là mặt trời mọc, phải không? Chiều tàn mặt trời vừa lặn xuống, tắt đèn ngủ ngửi yên lặng thanh tịnh trang nghiêm, phải phương Tây không? Rồi bây giờ người ta nói phương Tây vậy thì cái chỗ dở trở về, cho nên nhiều người chết cũng đâm trở đầu về phương Tây, về phương Tây. Nhưng mà sống này không chịu vô trong Tam Bảo Đạo Tràng tu học. Chỗ Tam Bảo Đạo Tràng là chỗ phương Tây, là chỗ tịnh độ. Cho nên khi chúng ta đây, giờ này quý vị ở tại tịnh độ này, giờ này quý vị ở tại cõi Tây Phương này,